Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Domain Driven Design Tackling Complexity in the Heart of Software của Eric Evans là một cuốn sách nền tảng về thiết kế phần mềm cho những bài toán nghiệp vụ phức tạp. Thay vì xem khó khăn chủ yếu là chọn ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu hay kiến trúc thời thượng, Evans đặt trọng tâm vào việc hiểu đúng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và biến hiểu biết đó thành mô hình phần mềm. Cuốn sách thuộc nhóm sách kỹ thuật và phương pháp thiết kế, kết hợp tư duy kiến trúc cấp cao với các mẫu triển khai hướng đối tượng. Mục tiêu của nó là giúp đội ngũ phát triển và chuyên gia nghiệp vụ cùng xây dựng một mô hình có thể tiến hóa, phản ánh những quy tắc thực sự tạo nên giá trị kinh doanh. Qua đó, phần mềm không chỉ chạy được theo yêu cầu trước mắt, mà còn giữ được cấu trúc để thích nghi khi tổ chức, quy trình và kiến thức về nghiệp vụ thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt mô hình miền nghiệp vụ vào trung tâm của thiết kế phần mềm. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là độ phức tạp đáng xử lý nhất nằm trong miền nghiệp vụ, tức các khái niệm, quy tắc, ngoại lệ và quyết định mà tổ chức đang vận hành. Một hệ thống có thể dùng công nghệ hiện đại nhưng vẫn khó bảo trì nếu mã nguồn chỉ phản ánh bảng dữ liệu, màn hình hoặc quy trình kỹ thuật, thay vì phản ánh cách doanh nghiệp thực sự hoạt động. Evans đề xuất xây dựng mô hình miền, một sự trừu tượng có chọn lọc nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi, chứ không phải bản sao đầy đủ của thế giới thực. Mô hình này cần ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế mã, cấu trúc đối tượng và cách các hành vi nghiệp vụ được thể hiện. Vì vậy, mô hình không phải tài liệu được lập ra đầu dự án rồi bỏ quên. Nó là một phần sống của phần mềm, được sửa đổi khi đội ngũ phát hiện cách hiểu tốt hơn về nghiệp vụ. Cách tiếp cận này cũng buộc nhóm phải phân biệt phần tạo lợi thế cạnh tranh với các phần hỗ trợ thông thường. Nỗ lực thiết kế sâu nên tập trung vào phần lõi, có nhiều quy tắc và giá trị chiến lược nhất. Nhờ vậy, đội ngũ tránh tiêu tốn năng lượng mô hình hóa quá mức những chức năng có thể mua, dùng lại hoặc triển khai đơn giản. Thứ hai, ngôn ngữ chung giúp xóa khoảng cách giữa chuyên gia và lập trình viên ngôn ngữ chung hay Ubiquitous Language là cơ chế liên kết quan trọng nhất giữa trao đổi nghiệp vụ và hiện thực kỹ thuật. Trong sách, Evans khuyến nghị đội ngũ xây dựng một vốn từ dùng nhất quán giữa chuyên gia miền, nhà phân tích, lập trình viên, tài liệu và mã nguồn. Nếu một khái niệm được gọi khác nhau trong cuộc họp, đặc tả, cơ sở dữ liệu và lớp mã, mỗi lần dịch thuật đều có thể làm sai nghĩa. Một từ như đơn hàng, hợp đồng, phê duyệt hoặc hạn mức chỉ hữu ích khi mọi người đồng ý nó biểu thị điều gì, chứa quy tắc nào và không biểu thị điều gì. Ngôn ngữ chung không phải danh sách thuật ngữ được áp đặt một chiều từ đầu. Nó được tinh chỉnh qua đối thoại, qua việc thử diễn đạt quy tắc trong mô hình và qua các tình huống thực tế. Khi một thuật ngữ mơ hồ, sự mơ hồ đó nên được xem là tín hiệu cần tìm hiểu thêm, thay vì che giấu bằng tên kỹ thuật chung chung. Việc đưa từ vựng nghiệp vụ vào tên lớp, phương thức và kiểm thử tạo một vòng phản hồi cụ thể. Chuyên gia có thể nhận ra ý nghĩa trong phần mềm, còn kỹ sư thấy rõ khi một yêu cầu chưa được định nghĩa đủ chính xác. Kết quả là ít suy diễn sai hơn và thay đổi nghiệp vụ dễ được thảo luận theo ngôn ngữ mà toàn đội cùng hiểu. Thứ ba, Bounded Context xác định nơi một mô hình có hiệu lực. Một đóng góp chiến lược nổi bật của Domain Driven Design là Bounded Context, tức ranh giới xác định nơi một mô hình và ngôn ngữ cụ thể có hiệu lực. Trong tổ chức lớn, cùng một từ có thể mang nghĩa hợp lý, nhưng khác nhau giữa bán hàng, vận hành, kế toán và hỗ trợ khách hàng. Cố ép tất cả vào một mô hình duy nhất thường tạo ra các đối tượng mang quá nhiều trách nhiệm, tên gọi mơ hồ và phụ thuộc chằng chịt. Evans không coi sự khác biệt này đơn thuần là lỗi cần loại bỏ. Ông đề nghị xác định rõ bối cảnh nào sử dụng mô hình nào, đội nào sở hữu nó và các bối cảnh giao tiếp ra sao. Ranh giới có thể liên quan đến mô đun, đội ngũ, hệ thống tích hợp hoặc về sau là các dịch vụ độc lập, nhưng không nên bị hiểu như lời khuyên tách dịch vụ máy móc. Giá trị chính của nó là làm rõ trách nhiệm về nghĩa. Khi một khái niệm đi qua ranh giới, đội ngũ phải quyết định dịch, chia sẻ hoặc tạo cơ chế liên kết phù hợp thay vì vô tình lan truyền mô hình nội bộ sang nơi khác. Bounded Context cũng hỗ trợ quyền tự chủ có kiểm soát. Mỗi phần có thể tiến hóa theo nhu cầu riêng, trong khi các hợp đồng tích hợp được thảo luận một cách tường minh. Điều này đặc biệt hữu ích khi hệ thống lớn lên và nhiều nhóm cùng thay đổi phần mềm. Thứ tư, Aggregate và các mẫu chiến thuật bảo vệ tính nhất quán của mô hình. Ở cấp độ triển khai, cuốn sách trình bày các mẫu chiến thuật như Entity, Value Object, Service, Repository, Factory và Aggregate. Chúng không phải bộ quy tắc cú pháp, mà là công cụ để biểu đạt mô hình miền rõ ràng hơn. Entity phù hợp với đối tượng cần được nhận diện xuyên suốt vòng đời, ngay cả khi thuộc tính thay đổi. Value Object phù hợp với khái niệm được xác định bằng giá trị và thường có thể thay thế an toàn. Trong số đó, Aggregate đặc biệt quan trọng vì nó đặt ranh giới nhất quán cho một cụm đối tượng liên quan. Aggregate có một gốc làm điểm truy cập chính từ bên ngoài, còn các quy tắc bất biến của cụm được bảo vệ thông qua ranh giới này. Lý do không chỉ là tổ chức mã gọn hơn, khi mọi quan hệ đều có thể bị sửa trực tiếp từ nhiều nơi. Hệ thống rất khó bảo đảm các điều kiện nghiệp vụ luôn đúng, nhất là trong môi trường có giao dịch. Và đồng thời, một aggregate được thiết kế tốt giúp đội ngũ xác định thao tác nào phải nhất quán ngay, dữ liệu nào có thể tham chiếu gián tiếp và phạm vi nào cần được tải hoặc lưu cùng nhau. Evan cũng nhấn mạnh rằng không nên biến mọi cấu trúc thành aggregate lớn. Ranh giới quá rộng làm tăng tranh chấp và giảm khả năng mở rộng, còn ranh giới quá vụn có thể làm rò rỉ quy tắc. Thiết kế cần xuất phát từ các bất biến nghiệp vụ thực sự. Cuối cùng, bản đồ bối cảnh và lớp chống ăn mòn quản lý quan hệ giữa các hệ thống, domain-driven design, không dừng ở việc làm sạch một mô hình đơn lẻ. Phần thiết kế chiến lược của sách, xem quan hệ giữa các mô hình, các nhóm và các hệ thống là một phần của bài toán kiến trúc. Context map được dùng để mô tả các bounded context và kiểu quan hệ giữa chúng, từ quan hệ phụ thuộc đến hợp tác hay phân tách rõ ràng. Giá trị của bản đồ này là biến những liên kết thường ngầm hiểu thành điều có thể thảo luận. Một nhóm có thể thấy mình đang phụ thuộc vào mô hình của hệ thống khác, hoặc phát hiện một điểm tích hợp đang buộc họ chấp nhận các khái niệm không phù hợp với miền của mình. Anti-corruption layer hay lớp chống ăn mòn là một mẫu then chốt khi tích hợp với hệ thống cũ hoặc mô hình bên ngoài. Thay vì để tên gọi, cấu trúc dữ liệu và quy tắc thiếu phù hợp xâm nhập vào lõi mới, lớp này thực hiện chuyển đổi giữa hai mô hình. Nó có chi phí xây dựng và duy trì, nên không phải lúc nào cũng cần thiết. Tuy nhiên, nó đáng giá khi một hệ thống ngoài có ảnh hưởng lớn, thay đổi khó kiểm soát hoặc dùng ngôn ngữ mâu thuẫn với mô hình cần bảo vệ. Điểm quan trọng là tích hợp không chỉ là kết nối kỹ thuật. Mỗi giao diện còn là nơi ý nghĩa được chuyển dịch, và thiết kế tốt phải quản lý sự chuyển dịch đó một cách có chủ đích. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với lập trình viên, kiến trúc sư, nhà phân tích nghiệp vụ, quản lý kỹ thuật và chuyên gia miền đang làm việc với các hệ thống có quy tắc phức tạp, nhiều bên liên quan hoặc vòng đời dài. Nó đặc biệt hữu ích khi đội ngũ liên tục gặp các triệu chứng như yêu cầu bị hiểu khác nhau, mã nguồn đầy tên kỹ thuật nhưng khó diễn đạt nghiệp vụ, hoặc tích hợp giữa các hệ thống làm lan truyền sự rối rắm. Người mới có thể thấy mật độ khái niệm cao và cách trình bày mang dấu ấn của thiết kế hướng đối tượng. Vì vậy, đây không phải sách hướng dẫn nhanh để sao chép một kiến trúc hay chia hệ thống thành dịch vụ. Lợi ích thực tế nằm ở việc giúp người đọc đặt những câu hỏi tốt hơn về mô hình, ranh giới, tính nhất quán và quan hệ giữa các nhóm. So với nhiều sách thiết kế phần mềm tập trung vào mẫu mã nguồn, công nghệ hoặc hiệu năng, tác phẩm của Eric Evans nổi bật vì nối trực tiếp cấu trúc kỹ thuật với việc khám phá tri thức nghiệp vụ. So với các tài liệu chỉ nói về vi dịch vụ, sách giải thích nền tảng ngữ nghĩa phía sau ranh giới dịch vụ, thay vì xem ranh giới là sơ đồ triển khai. Giá trị lâu bền của nó là cung cấp ngôn ngữ và khung suy nghĩ để đội ngũ cùng làm rõ điều phần mềm phải đại diện, rồi duy trì sự rõ ràng đó khi hệ thống phát triển. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Evans, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!